chị. Trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh run tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Sussex, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676.
Quý vị có thể đặt những câu hỏi về y khoa với bác sĩ Hoàng Kim Huy sau chương trình này qua số điện thoại 714-552-1517, 714-552-1517.
Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến cái đề tài là những sự chữa trị mới trong y khoa. Gọi là mới là bởi vì chúng ta sẽ đi qua một khoảng thời gian khoảng 150 năm. Những cái tiến bộ của y khoa trong 150 năm vừa qua. Và tại sao ở phút này chúng ta bắt đầu có những cái nhìn mới về một cách chữa trị mới ở trong y khoa. Như là có dịp trình bày với quý vị lần trước thì tôi cũng có nói về là cái tiến bộ của y khoa từ năm 1000, từ cuối thế kỷ thứ 19 và nó diễn tiến như thế nào cho đến năm 2021 thì cái giải Nobel Prize được công nhận, nói đến cái vai trò của thần kinh, giải thích được tại sao ở các vị bắt đầu cao niên thì cái bệnh nó nhiều hơn. Như là tôi đã trình bày là cứ 3 người mà chúng ta gặp ở ngoài đường thì sẽ có 2 vị gặp ở đường trên 65 tuổi. Thì sẽ có 2 vị có từ 1, có từ 2 hay là nhiều hơn bệnh. Cái bệnh sẽ là 2 bệnh hay là nhiều hơn. Và sẽ có 1 vị có từ 4 bệnh hay là nhiều hơn 4 bệnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi từ cuối thế kỷ thứ 19 và giải thích tại sao. Sau cái bài nói chuyện lần trước, 2 tuần trước, trong cái chương trình phòng bệnh hơn chữa bệnh trên Radio Bonsa, thì tôi có nhận được một số câu hỏi của một số bệnh nhân và một số các đồng nghiệp của tôi về một vài cái chi tiết mà tôi đã nói ở 2 tuần trước. Có lẽ tôi đã nói không rõ và bây giờ thì tôi sẽ nói lại cái đề tài đó dưới một cái tên là những tiến bộ của y khoa trong 150 năm vừa qua và sẽ áp dụng nó trong vấn đề chữa bệnh. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 19, 1875 gì đó, trong khoảng đó, giản dị chúng ta nói là cuối thế kỷ thứ 19, thì một số học thuyết y khoa được ra đời Trong đó, một số bác sĩ y khoa đã đưa ra cái học thuyết là cơ thể của con người có khả năng tự chữa bệnh, có khả năng tự điều khiển, có khả năng tự duy trì sức khỏe của mình. Và cái hệ thống thần kinh đóng một vai trò quan trọng trong những cái điều đó. Cái hệ thống thần kinh cột sống đóng một vai trò rất là quan trọng. Khi nó trở nên bất thường thì cái cơ thể của chúng ta sẽ trở nên bất thường và cái khả năng của chống bệnh của chúng ta sẽ giảm đi. Đó là những quan niệm của cuối thế kỷ thứ 19 về phương diện lý thuyết, nó là như vậy. Nhưng làm sao để chứng minh nó thì bây giờ chúng ta đã bắt đầu để trả lời cái câu hỏi, chúng ta tự hỏi là làm sao để chứng minh rằng cơ thể của chúng ta có khả năng tự chữa bệnh, và vai trò của cái thần kinh của chúng ta đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong vấn đề chữa bệnh, như đã được công nhận bởi giải Nobel Prize năm 2021, năm 2021. Bây giờ lần lượt chúng ta vừa ở thời điểm là cuối thế kỷ thứ 19, bây giờ chúng ta bước một bước nữa là cái trận dịch sau cái thế kỷ thứ 19 thì chúng ta bước sang thế kỷ thứ 20. Thì bắt đầu của thế kỷ thứ 20, một cái biến cố kinh khủng xảy ra trên thế giới, đó là trận dịch Tây Ban Nha năm 1917, năm 1918. Lúc đó, chúng ta biết là cái đệ nhất thế chiến nó bắt đầu từ đệ nhất thế chiến là năm 1914 đến năm 1918. Thì cái biến cố mà dịch Tây Ban Nha Spanish Flu nó xảy ra vào năm 17 và 18, tức là cuối thế chiến thứ nhất. Câu chuyện là sau cuộc chiến thứ nhất, các binh sĩ trở về nhà, thì một số những cái binh sĩ đó họ mang một cái chứng bệnh gọi là bệnh cúm Tây Ban Nha. Điển hình là một cái trại binh ở tiểu bang Arizona, quân đội Mỹ ở tiểu bang Arizona, thì một số binh sĩ họ bị cúm flu và họ trở về nhà bằng máy bay, nghĩa là cúm đã được truyền bằng máy bay. Và đồng thời bên Pháp cũng có một cái trại binh ở miền đông của nước Pháp. Một số binh sĩ của nước Pháp, quân đội đồng minh, vì vậy và họ trở về nhà của họ, nghĩa là những cái trận dịch đó, những cái bệnh dịch đó đã được truyền bằng phương tiện cơ giới, tức là máy bay, xe hơi. Và khi sự trở về của các chiến binh như vậy thì nó mang theo mầm bệnh. Kết quả, người ta chết rất nhiều. Số người chết ở bên Mỹ thời đó, theo một tài liệu, nó bao nhiêu là tài liệu thì là người Mỹ chết là 675.000 người. Hồi đó người Mỹ chết 675.000 người. Rồi khắp thế giới chết khoảng chừng độ, có tài liệu nói là 50 triệu, có tài liệu nói là 100 triệu. Tôi thể nhớ là cái hồi năm 1918 thì cái phương tiện truyền thanh, truyền hình và những cái phương tiện về cơ giới, kỹ thuật chúng ta không nhiều như ngày hôm nay, cho nên cái sự báo cáo nó có thể thay đổi. Khoảng từ 50 triệu đến 100 triệu người là chết trên thế giới. Nhưng cái điều quan trọng, thế giới lúc đó năm 1918, tổng số dân của thế giới là 3 tỷ người. 3 tỷ người mà chết 100 triệu người là nhiều lắm. Và 1/3 dân chúng của thế giới bị nhiễm bệnh. Chúng ta có 3 tỷ người, tức là gần 1 tỷ người bị nhiễm bệnh. Trong cái 1 tỷ người bị nhiễm bệnh đó, có 100 triệu người chết. Khá nhiều. Thế thì cái trận dịch Venice năm 1917 và 18 đã nhắc nhở chúng ta đến trận dịch cúm COVID Vũ Hán năm Vũ Hán 19. Thì như quý vị còn nhớ là năm 2000 là chúng ta bắt đầu đi vào trận dịch COVID-19. Ngày 31 tháng Giêng năm 2000 thì Tổng thống lúc bây giờ là Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa nước Mỹ, nghĩa là cấm tất cả những máy bay tiểu ngoại quốc bay vào Mỹ, đặc biệt là Trung Quốc. Đó là ngày 31 tháng Giêng năm 2020. Trước đó một ngày thì Ủy ban Y tế Quốc tế, cơ quan WHO, World Health Organization, tuyên bố tình trạng là pandemic, là toàn cầu dịch cúm COVID-19. Vậy là tháng Giêng. Tháng Giêng ngày 30, Tổ chức Y tế Quốc tế tuyên bố tình dịch toàn cầu. 31, Chính phủ Mỹ, Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa, không cho máy bay các quốc gia đến Mỹ, đặc biệt Trung Quốc không cho ông đến nữa. Nhưng mà trở lại lịch sử, năm đó thì từ cuối năm, trước một năm là 2019, 2020 là trận dịch, thì tháng 11 năm 2019, một số bác sĩ ở bên Trung Quốc đã báo động là chúng ta có một trận dịch, nó bắt đầu. Đài Loan lên tiếng báo động, mấy bác sĩ này về sau chết vào cái bí mật. Và hồi đó, cái trận dịch bắt đầu từ cái tỉnh Vũ Hán, thì Trung Quốc, Trung Cộng ra lệnh là cấm người Vũ Hán không được đến các tỉnh bên cạnh, cấm người Vũ Hán từ Vũ Hán không được đi ra những cái tỉnh bên cạnh. Nhưng nếu những người ở Vũ Hán bay đi ngoại quốc thì được. Tại sao họ làm vậy? Và kết không biết tại sao, nhưng mà có nhiều nguyên nhân để quý vị có thể tự trả lời. Và kết quả vì cái sự bay một cách tự nhiên từ Vũ Hán đến khắp thế giới. Cho nên những cái nơi nào mà những người du lịch đến nhiều thì nơi đó chết nhiều. Ý đại lợi chẳng hạn, chết rất nhiều. New York của chúng ta chết rất nhiều là bởi vì những cái du khách từ Trung Quốc đến, họ được bay tự do, nhưng mà họ cấm, không được chạy sang tỉnh bên cạnh. Tháng Giêng 31, Tổng thống ra lệnh phong tỏa, không cho đến nữa, nhưng mà một phần nào đó đã trễ vì những con COVID-19. Đã truyền khắp thế giới một cách thoải mái hơn 2 tháng trước, từ tháng Giêng, từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 31 tháng Giêng, tức là 2 tháng, khoảng 2 tháng, tức là dịch cúm đã truyền khắp thế giới rồi. Bây giờ trở lại đề tài chính của chúng ta ngày hôm nay, là tôi vừa thưa với quý vị là cái trận dịch Tây Ban Nha năm 1917-18 đã làm cho nước Mỹ chết 675.000 người, thế giới chết khoảng 100 triệu người, dân số của thế giới thời đó là 3 ngàn triệu người và chết 100 triệu người, nhiều quá. Rồi đó chúng ta cũng không có thuốc men gì. Và sau cái trận dịch này, năm 17-18 thì trận dịch xảy ra. Sau trận dịch này 3 năm, năm 1921, một sự kiện xảy ra tại trường đại học University of Philadelphia. Một bác sĩ MD tên là Henry Winsher, có lẽ vì thấy rằng những cái người trong trận dịch 17-18 mà được chữa bằng phương pháp kích thích hệ thống thần kinh thì số người chết rất ít so với những người so sánh với những người không bị chữa bằng thuốc men mà thôi. Thì những người chỉ chữa bằng thuốc men chết rất nhiều, và những người được chữa bằng phương pháp vừa thuốc men ở đó cũng không có gì, tổng vẫn kích thích hệ thống thần kinh thì chữa thì cái sự tử suất có rất ít. Nói thật tóm tắt, thật cụ thể là có 233 người của tiểu bang Oklahoma, mà tài liệu này còn để lại ở trong cái bộ y tế của tiểu bang Oklahoma. Họ được cho được bệnh viện cho về nhà, muốn ăn gì thì ăn, có nghĩa là chờ chết thì chữa không được, thì cúm hồi đó chữa không được. Thì 233 người này
thay vì chờ chết thì họ phải làm gì chứ? Đấy là cái bản tính của con người mà. Thì họ bằng lòng họ tìm đến cái sự chữa trị là vừa thuốc men và vừa điều chỉnh hệ thống dây thần kinh, thì kết quả chỉ có 25 người chết mà thôi. Thay vì 253 người này có thể chết 200, rồi có lại sao là bao nhiêu? 233 người. Thay vì 233 người chết thì chỉ có 25 người chết mà thôi. Tại sao? Bởi vì đã kích thích hệ thống thần kinh, cho nên những người 233 người đó đã gần như thoát chết. Chỉ có 25 người chết mà thôi. Người ta bắt đầu nhìn thấy cái vai trò của hệ thống thần kinh trong vấn đề bệnh tật. 200 cái số người mà còn lại trong tiểu bang Oklahoma là 233 người, tức là cho rõ là 233, số 2, số 3, số 3, 233 người. Theo lẽ phải chết hết, hoặc ít nhất là người chết gần hết, thì chỉ có 25 người chết, bởi vì họ được chữa trị kết hợp giữa thuốc men thể đó và sự điều chỉnh thần kinh. Và bắt đầu đang nghĩ nhiều hơn về vai trò của thần kinh trong bệnh tật. Và có lẽ đấy cũng là một cái sự thúc đẩy khiến cho bác sĩ Andy Winsor làm ra cái chuyện nghiên cứu. Ông ta thuộc trường đại học Philadelphia. Ông ta bỏ thời giờ ra và giải phẫu 50 tử thi, đúng hơn là 49 tử thi. Những cái người này đã qua đời, gọi là tử thi mà tôi học qua đời rồi. Và cái trường đại học đó, ông bác sĩ đó biết là cái người này chết vì bệnh gì? Bệnh tim, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh prostate, bệnh về bao tử, vân vân. Tôi biết cái bệnh đó rồi. Bằng cách tìm ông bác sĩ Winsor, Henry Winsor này, đi giải phẫu một cách thật cẩn thận và chi tiết. Quý vị phải nhớ rằng giải phẫu 49 tử thi không phải là chuyện dễ, mà nó đòi hỏi một sự làm việc rất là kinh khủng và đam mê. Và cuối cùng, bác sĩ Winsor, Henry Winsor, tài liệu hiện nay còn để trong thư viện của trường đại học Philadelphia, đi đến một kết luận là một gần như là 100% những cái người bệnh, những cái người chết này, họ bị bệnh ở cơ quan nào thì cái thần kinh từ cuộc sống chạy ra đến cơ quan đó bị đè ép gần như là 100%. Vậy là một lần nữa bắt đầu người ta đã có những cái bằng cớ cụ thể là vai trò thần kinh trong bệnh tật đóng một vai trò hết sức ở trong bệnh tật của chúng ta. Thì bệnh nào thì cũng có một nguyên nhân của nó: bệnh cao máu, bệnh tiểu đường, bệnh xuyễn, bệnh gan, bệnh thận, vân vân. Bệnh nào cũng có một cơ quan, có một cái nguyên nhân trực tiếp của nó, nhưng có một cái nguyên nhân chung cho tất cả những bệnh của con người là cái thần kinh chạy đến các cơ quan bị bệnh bị đè ép. Thần kinh này xuất phát từ cuộc sống. Thế rồi đến năm 1955, các bác sĩ y khoa về ngành quang tuyến tìm thấy một điều rất lạ, là tất cả những cái thần kinh từ cuộc sống của chúng ta khi nó chui từ tủy sống đi ra thì nó chui qua một cái khe rất là hẹp. Cái khe đó đo được là 2-3 mm. Khe này làm bởi hai bên, một bên là cái mặt khớp của cái đốt cuộc sống, bên kia là một cái bờ xương của một cái đốt cuộc sống khác. Hai cái facet đó, cái mặt khớp đó, cái xương sống đó, nó cách nhau 2-3 mm, và đó là nơi cái thần kinh của chúng ta trôi qua. Bây giờ với thời gian, khi chúng ta nhiều tuổi, chúng ta bắt đầu nhiều hơn 60 tuổi, thì chúng ta lùn đi. Sau 40 tuổi là mình bắt đầu lùn rồi. Không có ai nói rằng tôi năm nay 70 tuổi tôi cao lên, bao giờ tôi cũng phải lùn đi. Lùn đi nghĩa là gì? Nghĩa là cuộc sống của chúng ta bị ép xuống. Và vì bị ép xuống như vậy, thành ra những cái rãnh đó, nó trở nên hẹp hơn. Tự nó đã hẹp rồi, 2-3 ly, bây giờ nó hẹp hơn. Và khi nó hẹp hơn, như vậy nó sẽ đè vào cái dây thần kinh, nó cấn vào cái dây thần kinh từ cuộc sống xảy ra. Và cái sự cấn đó gây ra bệnh tật. Tại sao tôi dám nói? Nếu ai hỏi tôi, trước khi hỏi là tại sao bác sĩ Huy nói như vậy, bằng cớ đâu, tôi không trả lời. Bằng giờ tôi được dạy như vậy, tôi học như vậy, nhưng mà không có bằng cớ cụ thể. Nhưng ở dưới đường, dưới cuối của đường hầm có một ánh sáng lóe lên, ánh sáng đó rất là sáng. Đó là giải Nobel Prize năm 2021. Giải này được hai bác sĩ y khoa, một người hiện nay đang ở trên trường San Francisco Medical School và một người nữa đang ở dưới San Diego, họ tuổi 50 mấy, người trẻ là 50 mấy, bước gần 60, và một người khác ngoài 60. Thì sau 30 năm nghiên cứu, họ đã đi đến một cái mức, họ đạt được cái giải mức của họ, là họ chứng minh được rằng khi cơ thể của chúng ta bị chấn thương thì cơ thể đó, thì cái màng tế bào của tất cả những tế bào trong cơ thể của chúng ta bị tạo ra một cái lỗ thủng, khiến cho canxium từ ngoài lọt vào trong. Và khi canxium từ ngoài lọt vào trong thì nó làm cho tất cả những cái tế bào bệnh thương, tế bào đó có thể từ óc, từ phổi, từ tim, từ gan. Và vì vậy bất cứ những cái bệnh gì của cơ thể của chúng ta nó đều có vai trò của thần kinh. Bây giờ quý vị sẽ hỏi tôi, thế nào là sự chấn thương của cơ thể của chúng ta? Thì nó nhiều lắm. Thật nhanh, tôi sẽ nói với quý vị, chấn thương cơ thể của chúng ta chia ra làm dạng là thình lình hoặc là chronic. Thình lình là một lần rồi hết, chronic là nhiều lần. Cái chấn thương đó có thể là tai nạn xe cộ, té ngã, ngồi lâu, ngồi sai thế, ngồi lâu trước computer, nằm lâu trên cái sofa một cách trong cái tư thế rạo người, bị scoliosis là bị vẹo cuộc sống, hoặc là bị gù, hoặc là về phương diện tâm lý chúng ta bị cái triệu chứng khó nguy hiểm cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta vượt biên, chúng ta là những người quân nhân trong việc của cuộc chiến Việt Nam, chúng ta nạn nhân sống ở trong cuộc chiến Việt Nam, chúng ta là bốt, là vượt biển bằng tàu, bằng đi bộ, rồi cái stress trong đời sống hàng ngày của chúng ta, hoặc là chúng ta làm ở trong những cái nơi không có được tốt, có nhiều toxic, ví dụ như là làm ở nail salon, hoặc là hair salon, hoặc là những cái bệnh tật bình thường của con người như là phong thấp, như là đau khớp cổ, khớp vai, như là cataract, glaucoma, vân vân, hoặc là đau bao tử, đau tìm vân vân. Tất cả những cái bệnh đó nó tạo ra một cái stress ở trên cái cơ thể của chúng ta. Và vì cái cơ thể của chúng ta bị stress, lúc chúng ta còn trẻ thì chúng ta chịu được, nhưng bắt đầu từ tuổi 50, 60 tới 100 chẳng hạn, thì chúng ta không chịu nổi những cái stress đó, khiến cho cái màng tế bào chụp một lỗ canxium từ ngoài ngấm ở phía trong màng tế bào và gây ra tất cả những bệnh thật kinh niên của chúng ta. Bây giờ tóm tắt, bài còn dài lắm, tôi sẽ nói về những gì sau. Tóm tắt cách chữa trị: nhất, chúng ta phải dùng thuốc khi cần thiết. Thứ hai, vì bác sĩ của quý vị sẽ điều chỉnh cho quý vị để giảm bớt những cái mechanical stress, là những cái sự áp lực, những cái chấn thương trên cơ thể của chúng ta, để cho cái tế bào nó không bị thủng nhiều lỗ, khiến cho canxium từ ngoài chảy vào trong. Như vậy, song song với vấn đề uống thuốc, thì nhờ vào cái giải Nobel Prize năm 2021, chúng ta đi đến một kết luận là thuốc là đúng, là đúng, thuốc là đúng, chữa bằng thuốc là đúng, là đúng, là đúng, nhưng mà không đủ. Phải song song với vấn đề chữa thuốc, chúng ta phải điều chỉnh lại hệ thống bắp thịt và hệ thống thần kinh. Kính thưa quý vị, bài còn dài lắm, tôi sẽ nói chuyện với quý vị trong những kỳ tới, và mong rằng cái sự tiến triển quy khoa trong 150 năm vừa qua mà tôi thật là giản lược, thưa quý vị, giúp quý vị có một cái nhìn mới về những bệnh tật cũ của chúng ta, để chúng ta mong rằng chúng ta sẽ sống khỏe và sống lâu. Xin kính chào quý vị.